là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là phản ánh việc triển khai nghị quyết 42 của Chính phủ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực trong công tác huấn luyện cho các vận động viên thành tích cao của ngành thể dục thể thao và du lịch Yên Bái trong thời điểm chống dịch COVID-19. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1, số thu bảo hiểm của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đạt trên 400 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhiều lao động phải tạm dừng nghỉ việc, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu bảo hiểm. Hiện nay, bên cạnh hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát tình hình nợ đọng và thực hiện nghiêm quy trình, quy định về quản lý thu. Hàng tháng đơn vị đều gửi thông tin đối chiếu tới các đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với Liên đoàn Lao động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm để chủ sử dụng lao động chấp hành, đóng kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song 3 tháng đầu năm nay, công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã sản xuất tiêu thụ được trên 72 triệu kWh điện thương phẩm, đạt doanh thu hơn 72 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 14 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 18 triệu đồng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Các hoạt động khác như phòng chống bão lũ, thiên tai, bảo vệ hồ chứa và điều phối nước cho hạ lưu phát triển sản xuất được công ty thực hiện theo quy định. Năm 2020, công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà phấn đấu sản xuất tiêu thụ 320 triệu kWh điện, đạt doanh thu trên 306 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 90 tỷ đồng.
Để có thêm nguồn lực phục hồi tái thiết sau thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai, song do nhiều nguyên nhân đến nay việc thu quỹ chưa đạt được yêu cầu đề ra. Đến hết tháng 2 năm 2020, quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh mới thu đạt 1,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là do người lao động trên địa bàn các xã phường thường xuyên thay đổi, nhất là sau khi sắp nhập các thôn tổ dân phố, kinh phí trích để hỗ trợ người trực tiếp đi thu còn thấp. Một số địa phương chưa xác định được đối tượng thu. Bên cạnh đó, việc thu nộp quỹ của các cơ quan đơn vị trường học có sự thay đổi về số lượng cán bộ công chức viên chức do sắp nhập, nghỉ hưu, chuyển công tác nên số tiền thu quỹ không đạt so với mục tiêu đề ra.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt khuyến khích hỗ trợ nhân dân khai hoang ruộng bậc thang nên đến nay huyện Mù Cang Chải đã có gần 4.600 ha ruộng bậc thang. Riêng từ năm 2016 đến nay, huyện Mù Cang Chải đã khai hoang được 300 ha ruộng bậc thang, tăng hơn 150 ha so với giai đoạn 2011-2015, nâng tổng số ruộng bậc thang hiện toàn huyện lên gần 4.600 ha. Năm 2019, huyện Mù Cang Chải cũng khai hoang được gần 50 ha. Hiện huyện đã có gần 900 ha ruộng bậc thang được Thủ tướng Chính phủ công nhận là danh thắng cấp quốc gia đặc biệt. Để có được kết quả này, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh theo đề án khai hoang mới 1 ha sẽ được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng. Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, phòng ban chức năng, các hội đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên chủ trì trong các phong trào vận động nhân dân tham gia khai hoang mở rộng diện tích ruộng bậc thang, tăng diện tích sản xuất nông nghiệp để xóa đói giảm nghèo.
Bệnh nhân VTS 15 tuổi trú tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn được gia đình đưa vào cấp cứu tại trung tâm điều trị chất lượng cao bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ trong tình trạng tím tái, hôn mê do ngộ độc viên phải lá ngón. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp, các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu cùng ekip đã tiến hành cấp cứu, ép tim, đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy và rửa dạ dày cùng các biện pháp hồi sức tích cực khác. Sau 20 giờ thở máy và hồi sức, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, ăn uống tốt. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân luôn được các y bác sĩ điều dưỡng thăm hỏi, chăm sóc động viên. Hiện nay bệnh nhân được xuất viện và tinh thần đã ổn định hơn. Trung tâm điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ ngày càng khẳng định bước tiến mới trong công tác khám chữa bệnh tại địa phương, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh khi đến khám và chữa bệnh, góp phần giảm chi phí điều trị cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm chia sẻ khó khăn đảm bảo đời sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để triển khai nghị quyết một cách nhanh chóng, kịp thời. Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát các đối tượng được hưởng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau khi có các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái đã triển khai rà soát lập danh sách các đối tượng được hưởng lợi là hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng. Ông Đỗ Xuân Thiện ở tổ 10 phường Nguyễn Thọc là thương binh 1/4, mất trên 80% sức khỏe. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông đã nắm được chính sách của chính phủ về gói hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, giúp gia đình ông phần nào vơi bớt khó khăn trong lúc đại dịch COVID-19. Ông Đỗ Xuân Thiện, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chính sách của nhà nước là coi ủng hộ và tất cả toàn dân, người khó khăn, những người khó khăn hoặc người có công với cách mạng đã nhà nước quan tâm như thế là rất là vinh dự của vừa nhân dân ủng hộ cái chống dịch này và coi như cảm ơn coi như đảng và nhà nước đã quan tâm những người khó khăn hoặc là những người có công đã rất là cảm ơn.
Chị Phùng Vũ Diệu Linh, cán bộ lao động thương binh và xã hội phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Một số cái đối tượng ở trong cái gói hỗ trợ như là doanh nghiệp bị dừng hoạt động, cái đối tượng này rất là đông và trên địa bàn thì rất là rộng. Vì vậy là chúng tôi cũng đang cùng với cả các đồng chí tổ trưởng dân phố và các đồng chí trong ban chỉ đạo đây là đi rà soát để có một cái số liệu chính xác nhất để báo cáo lên trên để hỗ trợ cho người lao động.
Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, các địa phương cũng đang gặp khó khăn trong việc xác định các đối tượng được hưởng chính sách như người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải nghỉ việc không lương từ tháng 1 trở lên, người sử dụng lao động khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động, người lao động bị chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đặc biệt là với những lao động tự do không có hợp đồng bị mất việc làm. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Ủy ban dân đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể, với các mặt trận và xuống tận các cơ sở, các đồng chí trưởng thôn để nắm bắt, để rà soát cụ thể để làm sao khi chính sách của nhà nước đã được đến được tận tay đúng người, đúng việc, đúng đối tượng để không có hộ nào phải bỏ sót lại đằng sau trong cái quá trình mà được sự hỗ trợ của chính phủ, của tỉnh, của thành phố.
Theo thống kê sơ bộ, thành phố Yên Bái có trên 1.500 người có công, trên 500 hộ nghèo và 327 hộ cận nghèo với trên 2.000 khẩu. 2.350 đối tượng bảo trợ xã hội và trên 1.000 người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, chưa đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp và lao động mất việc làm, cần được hỗ trợ của chính phủ. Bà Phạm Thị Mơ, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã tham mưu cho thành phố thực hiện rà soát sơ bộ tất cả các cái nhóm đối tượng. Thế và các xã phường thì cũng đã vào cuộc và huy động lực lượng để tham gia rà soát. Thế và đến nay thì cơ bản các cái nhóm đối tượng liên quan đến đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chúng tôi đã rà soát và nắm rất là chắc.
Hiện nay trong tổng số 24 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp tỉnh, có một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với khoảng trên 200 lao động tạm nghỉ việc do doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên không phải người lao động nào nghỉ việc cũng được hưởng chính sách hỗ trợ mà phải đảm bảo các tiêu chí theo nguyên tắc hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu. Ông Nguyễn Lâm Phóng, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Vừa qua thì chính phủ có ban hành cái nghị quyết 42 về thực hiện cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ cho các đối tượng, trong đó có đối tượng là công nhân do ảnh hưởng dịch bệnh mà không có việc làm hoặc là việc làm thu nhập thấp. Thì cái này chúng tôi cũng đã triển khai với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổng hợp tình hình để nếu có đối tượng thuộc cái diện được hưởng theo cái gói hỗ trợ theo nghị quyết 42 thì tổng hợp báo cáo với ban quản lý các khu công nghiệp để báo cáo các cấp quyền xem xét giải quyết.
Nghị quyết số 42 của chính phủ có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh tình dịch bệnh tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội như hiện nay. Do đó, thời gian tới, các cấp các ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ rà soát các danh sách, đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Qua đó, giúp người dân vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã và đang tác động sâu rộng tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thể thao. Chủ động ứng phó với dịch, đảm bảo an toàn cho các vận động viên, ngành thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái.
Chỉ với một quả cầu, một chiếc dây chun hoặc bất kỳ một dụng cụ nào đó, các vận động viên có thể tập luyện ở nhà. Đây là những buổi tập luyện của các vận động viên thành tích cao đã từng giành được nhiều huy chương giải thưởng trong các giải thi đấu của tỉnh và toàn quốc. Với chiếc điện thoại di động để nhận và ghi lại bài tập, đã giúp hơn 100 vận động viên thành tích cao tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái tập luyện thường xuyên trong điều kiện nghỉ tập để phòng chống dịch COVID-19. Thiếu thốn về cơ sở vật chất, khác biệt trong không gian tập, song các vận động viên luôn quyết tâm, sự nhiệt huyết. Chị Nguyễn Thị Thương, một trong những vận động viên sáng giá môn cầu mây của tỉnh Yên Bái đã từng 3 năm đạt huy chương vàng hội khỏe phù đồng tỉnh, 4 lần đạt huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, huy chương bạc đại hội thể dục thể thao toàn quốc và hàng chục giải thưởng khác cũng không ngoại lệ. Đối với một vận động viên thành tích cao thì việc luyện tập thường xuyên, duy trì thể lực là điều cần thiết. Do vậy dù trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các giải đấu thể thao trong tỉnh và toàn quốc bị hoãn, nhưng Thương và các vận động viên khác vẫn không thể dừng tập luyện dù chỉ 1-2 ngày để tránh ảnh hưởng đến phong độ. Vận động viên Nguyễn Thị Thương, môn cầu mây, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Thì về tập luyện ở nhà của em thì thầy cô bọn em cũng đã lập riêng một nhóm Zalo để bọn em tập trung tất cả đội ở lại. Để thầy cô thường xuyên là gửi clip và giáo án hàng ngày cho bọn em để cho bọn em làm theo. Thì bọn em mỗi người sẽ nhờ gia đình quay và tận dụng những thiết bị bọn em đang có ở nhà để khắc phục ạ. Thì bọn em gửi clip hàng ngày cho thầy cô và thầy cô cũng hàng ngày thầy cô cũng xem và sửa lại kỹ thuật của em. Thì mặc dù là ở nhà điều kiện không được đầy đủ nhưng mà bọn em sẽ cố gắng khắc phục. Để sau khi trở lại tập luyện và thi đấu thì bọn em cũng vẫn đang giữ nguyên được cái trạng thái tốt nhất để đi thi đấu được thành tích tốt nhất ạ.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 7 tháng 2 năm 2020, Trung tâm đã cho 110 vận động viên thành tích cao về địa phương để đảm bảo sức khỏe. Cùng với đó, hơn 2 tháng nay, công tác huấn luyện của đội ngũ huấn luyện viên tại Trung tâm cũng đã đổi thay đáng kể. Thay vì trực tiếp lên lớp giảng dạy như trước, 32 huấn luyện viên thể thao thành tích cao của Trung tâm đã xây dựng giáo án tại nhà và tổ chức thành nhóm 2 người để hướng dẫn và ghi hình bài giảng hàng ngày chuyển cho vận động viên qua Zalo. Các bài giảng cũng được nghiên cứu phù hợp với điều kiện thời gian và sự thiếu thốn về dụng cụ tập luyện, nhưng vẫn đảm bảo rèn luyện tốt thể lực và kỹ năng cho vận động viên. Anh Nguyễn Phi Hải, huấn luyện viên môn cầu mây Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái nói.
Về sự thay đổi đấy thì ban giám đốc chúng tôi cũng có chỉ đạo là anh em huấn luyện viên là xây dựng giáo án bằng giấy cũng như là giáo án điện tử để cho gửi cho các em tập luyện ở nhà. Đấy, cũng một phần nữa là gia đình đôn đốc các em tập luyện thêm. Tinh thần tập luyện thì các em cũng rất là tập trung. Tại vì là do quá trình nghỉ dịch này nên là việc tập luyện tại nhà thì các em mới phải bị ý thức được, tự giác cao để hoàn thành tốt cái bài tập của mình.
Bên cạnh làm tốt công tác huấn luyện cho các vận động viên thể thao thành tích cao, thực hiện văn bản của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong việc khuyến khích người dân tự giác tập luyện thể dục thể thao tại gia đình nhằm nâng cao sức khỏe và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao của tỉnh cũng đã chỉ đạo cho phòng thể thao quần chúng nghiên cứu lên bài tập và thực hiện các video hướng dẫn người dân tự tập luyện thể dục thể thao tại nhà với phương châm dễ tập dễ nhớ, có thể thực hiện cá nhân trong không gian gia đình và vẫn đảm bảo rèn luyện sức khỏe toàn diện. Anh Phùng Quang Hưng, trưởng phòng thể thao quần chúng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình biên soạn các hệ thống bài tập này thì chúng tôi đã chỉ đạo đến cán bộ xây dựng các bài tập phù hợp với mọi đối tượng, nhất là đối tượng người cao tuổi, đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng và các bài tập thể lực chung. Thông qua các bài tập này thì chúng tôi hướng dẫn, tuyên truyền và thực hiện ghi hình cho các cán bộ quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện rèn luyện sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong thời gian sinh hoạt và làm việc tại nhà để chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh.
Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đã có 6 giải thể thao phong trào trên địa bàn tỉnh và 9 giải thể thao thành tích cao toàn quốc bị hoãn thời gian tổ chức. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào tập luyện thể dục thể thao của người dân nói chung và của các vận động viên trong đội tuyển của tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã khắc phục khó khăn, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo cho các vận động viên có điều kiện và tâm thế tốt nhất để sẵn sàng thi đấu, tranh tài khi các giải đấu được tổ chức trở lại. Ông Trần Huy Nam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Lãnh đạo đơn vị đã nghiêm túc triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành Văn hóa Thể thao Du lịch bằng các biện pháp và việc làm hành động cụ thể. Chúng tôi đã tuyên truyền với toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động, vận động viên trong đơn vị về biện pháp phòng chống bệnh dịch, đặc biệt là tại nơi làm việc và nơi cư trú của cán bộ viên chức và vận động viên. Thì song song với đó thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan y tế tiến hành phun khử trùng sát khuẩn tại các khu làm việc của đơn vị và các khu đào tạo vận động viên. Về công tác chuyên môn thì hai lĩnh vực của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Về biện pháp thì ở đơn vị thì cũng đưa ra hai biện pháp để giải quyết trong cái thời gian trước mắt mà tình hình diễn ra của bệnh dịch. Về thể thao quần chúng thì chúng tôi đã chỉ đạo phòng thể thao quần chúng là xây dựng các bài tập và cử cán bộ huấn luyện viên tập luyện và ghi hình để truyền tải tới người dân để người dân tự tập luyện tại nhà. Để chúng tôi đã chỉ đạo phòng huấn luyện đào tạo là và các huấn luyện viên xây dựng các giáo án tập luyện tại nhà phù hợp, đồng thời giao giáo án cho từng vận động viên phối hợp với gia đình trong việc đôn đốc, giám sát, nhắc nhở vận động viên tập luyện tại nhà, và các huấn luyện viên phải áp dụng cái công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát, quản lý và đồng thời sửa những lỗi, những cái quá trình tập luyện của em để đảm bảo sự an toàn cho các em.
Theo kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, trong năm 2020, toàn tỉnh sẽ tổ chức 17 giải thể thao cấp tỉnh, phấn đấu giành 12 huy chương tại các giải thể thao phong trào toàn quốc và duy trì 336.000 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với chủ trương không tụ tập đông người, nên việc thực hiện mục tiêu này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao và những biện pháp khắc phục tháo gỡ khó khăn của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng và chất lượng cao tỉnh nhà sẽ tiếp tục được duy trì phát triển, tiếp nối thành tích đã đạt được những năm trước đó.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế có danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và nền văn hóa dân tộc đặc sắc, nên trong những năm qua, du lịch của huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có những bước phát triển vượt bậc. Mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã đón 250.000 lượt khách du lịch, đạt doanh thu 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nhiều nhà nghỉ, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã bị ảnh hưởng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Với lợi thế có danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và nền văn hóa dân tộc đặc sắc, nên trong những năm qua, du lịch của huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có những bước phát triển vượt bậc. Mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến huyện Mù Cang Chải. Tính riêng năm 2019, đã có đến 250.000 lượt khách du lịch, đạt doanh thu 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nhiều nhà nghỉ, khách sạn và cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã bị ảnh hưởng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, từ năm 2015, gia đình chị Chu Thị Liễu ở tổ 4 thị trấn Mù Cang Chải đã đầu tư 4,5 tỷ đồng để xây dựng nhà nghỉ Duy Vũ có quy mô 16 phòng với 70 giường. Trung bình mỗi tháng mang lại doanh thu 25 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình và một lao động địa phương với thu nhập trên 5 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện các văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch của huyện Mù Cang Chải, nhà nghỉ Duy Vũ đã tạm dừng đón khách nước ngoài từ giữa tháng 2 và dừng hẳn hoạt động từ 28 tháng 3. Khi có chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội. Chị Chu Thị Liễu, chủ nhà nghỉ Duy Vũ cho biết.
Những cái mà khó khăn đối với nhà nghỉ ấy, thì thứ nhất là giảm cái doanh thu phải đến 80% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Cái thứ hai nữa là toàn bộ những cái hoạt động của nhà nghỉ ấy, là chúng em đã dừng hoạt động sau khi có cái chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì đối với nhà nghỉ ấy, có kiến nghị như thế này thôi. Thứ nhất là đối với phần thuế thì cũng mong là sẽ được miễn giảm cái phần thuế đối với những cái tháng mà nhà nghỉ không có thu nhập. Thứ hai nữa là hỗ trợ đối với lại nhân viên nhà nghỉ. Vì là khi mà có dịch ý, thì nhà nghỉ thứ nhất là đã cho nhân viên nghỉ để phòng chống dịch bệnh. Thì cũng mong là hỗ trợ cho cái phần đối với lại nhân viên.
Còn homestay Xanh Nhơn ở tổ 5 thị trấn Mù Căng Chải có 2 nhà sàn, 8 phòng ngủ với 60 giường, chủ yếu đón khách nước ngoài đến ăn nghỉ và tham quan. Khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, trung bình mỗi tháng cơ sở lưu trú này đón 10 tour với 40 khách. Doanh thu của cơ sở lưu trú này đạt gần 20 triệu đồng một tháng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, homestay Xanh Nhơn đã chủ động hủy các tour đã đặt phòng từ ngày 13 tháng 2, dừng đón khách, đồng nghĩa với việc cơ sở lưu trú này không có nguồn thu nhập và 4 lao động cũng mất việc làm. Ông Lương Văn Xanh, chủ homestay Xanh Nhơn nói.
Ta có thông báo là bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 là gia đình cũng đã tạm dừng. Đấy thì so với cái mọi năm như tháng 3, tháng 4 này chuẩn bị đến cái mùa nước đổ thì nói chung là gia đình thì cũng đón rất nhiều khách và cũng tạo thành một cái nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Thế nhưng mà năm nay với cái tình hình bệnh dịch như thế thì trong cái tháng bắt đầu từ 13 tháng 3 cho nên đến hết tháng 4 và đến tháng 7 là các tour du lịch là người ta đặt là cũng đều hủy. Cho nên là gia đình tính như năm nay theo các tour đặt là tạm tính là nó thiệt hại với gia đình.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 và nhất là thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ các cơ sở lưu trú mà 100% các nhà hàng, quán ăn, các cửa hàng kinh doanh khác trên địa bàn huyện Mù Căng Chải cũng đều đóng cửa. Tuy nhiên, việc đóng cửa các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn đã gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế. Theo thống kê của huyện Mù Căng Chải, hiện nay trên địa bàn huyện có 68 cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở lưu trú này đã hủy 261 đơn đặt phòng từ tháng 2 đến tháng 7 với số tiền thiệt hại trên 558 triệu đồng. Kéo theo đó là nhiều các nhà hàng, quán ăn không có khách, đồng nghĩa hàng trăm lao động phục vụ trong lĩnh vực này mất việc làm. Doanh thu từ lĩnh vực du lịch dịch vụ này giảm trên 80%, chỉ đạt 2,1 tỷ đồng. Trước những thiệt hại của ngành du lịch, huyện Mù Căng Chải cũng đã thống kê hướng dẫn để thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Anh Khang A Chua, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Mù Căng Chải nói.
Chúng tôi rất mong là tới đây thì sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể của cấp trên để hỗ trợ các cái đơn vị dịch vụ du lịch như là homestay và các nhà nghỉ về cái chế độ miễn giảm thuế làm nào để hợp lý, hỗ trợ thêm cho các đơn vị trước cái tác động của dịch COVID-19.
Phát huy lợi thế để phát triển du lịch trong những năm gần đây đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo việc làm, giúp cho người dân xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải phát triển. Tuy nhiên, với những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra, đòi hỏi du lịch Mù Căng Chải cần có sự đổi mới để sẵn sàng thu hút khách du lịch trở lại sau khi hết dịch bệnh COVID-19.
Phần cuối chương trình hôm nay là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường.
giữa Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120 chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Miễn phí 50 phút gọi ngoài mạng. Đặc biệt, tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.